SBS Việt ngữ.
Đăng Trình xin chào mừng các bạn đến với tạp chí Khoa học. Các bạn có biết, một bản phúc trình mới đây của chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc chỉ ra rằng sau 3 năm ổn định, lượng khí thải carbon toàn cầu lại tăng, dẫn đến hiện tượng chênh lệch khí thải, tức sự khác biệt giữa mức khí thải dự kiến vào năm 2030 và mức khí thải phù hợp nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu từ 2 độ C đến 1,5 độ C. Nói cách khác, đó là sự khác biệt giữa những gì mà các quốc gia cần phải làm so với những việc mà họ đang làm nhằm ngăn chặn mức độ nguy hiểm của biến đổi khí hậu. Nếu không giải quyết được vấn đề chênh lệch khí thải này, thì đến năm 2030, nhiệt độ trái đất nhiều khả năng sẽ tăng lên 2 độ C.
Phát hiện này được công bố ngay sau báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là IPCC. Trong đó cảnh báo về những hậu quả nặng nề do biến đổi khí hậu gây ra trong những thập niên tới. Bà Joy Souza là phó giám đốc điều hành của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc nhận xét. Nguyên văn, báo cáo của IPCC là bước điều tra đột phá, mô tả một hiện trạng đáng báo động toàn cầu. Các bằng chứng khoa học cho thấy, để đạt được tham vọng của chúng ta trong mục tiêu khí hậu, chính phủ cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp khẩn cấp hơn nữa. Bản phúc trình kêu gọi các quốc gia G20 nâng mục tiêu giảm khí thải ban đầu của mình gấp 3 lần để đáp ứng cột mốc là 2 độ C và gấp 5 lần để đáp ứng cột mốc là 1,5 độ C.
Trong một thông cáo báo chí, nhóm tác giả nhấn mạnh hiện chưa có một biện pháp quyết liệt nào được thực hiện trên quy mô lớn, dù lượng khí thải toàn cầu đã đạt mức 53,5 tỷ tấn vào năm 2017 mà không có dấu hiệu suy giảm. Theo đó, thế giới cần giảm lượng khí thải CO2 xuống mức 19 tỷ tấn vào năm 2030 để loại bỏ mức tăng 2 độ C. Do đó, tất cả các quốc gia cần phải giảm mức khí thải, nhưng tác động đáng kể nhất phải đến từ 4 đối tượng có lượng khí thải lớn nhất là Trung Quốc, Mỹ, Liên hiệp Âu Châu và Ấn Độ, có lượng phát thải khí nhà kính tổng cộng chiếm hơn 56% trong 10 năm qua. Trung Quốc vẫn đang là nước có lượng khí thải lớn nhất, chiếm 27% lượng khí thải toàn cầu, mặc dù có những tín hiệu cho thấy quốc gia này có thể đã gần đạt tới đỉnh điểm phát thải. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu chỉ trách nhiệm cho hơn 1/5 lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Bản phúc trình nhấn mạnh, nếu có những hành động tích cực, chúng ta có thể đạt được cao hơn mục tiêu đề ra trong thỏa thuận Paris về mức tăng 1,5%. Dân biểu Frank Pallon, người đứng đầu đảng Dân Chủ về Ủy ban Năng lượng và Thương mại Mỹ, tuyên bố chính quyền Tổng thống Trump đang phá hoại các nỗ lực của Mỹ nhằm chống lại biến đổi khí hậu và giảm lượng khí thải carbon. Ông nói, nếu không kiểm soát lượng khí thải carbon, chúng ta sẽ phải chịu đựng những hậu quả khí hậu nặng nề hơn nữa so với những gì mà chúng ta đang phải gánh chịu. Mỹ có khả năng và nên trở thành nước đi đầu trong việc phát triển nền kinh tế theo hướng sạch hơn, bền vững hơn. Và trong khi thế giới, trong đó có Úc, tranh cãi về việc giảm bớt điện than, thì một công trình nghiên cứu gần đây cho thấy số lượng nhà máy nhiệt điện chạy than trên thế giới không ngừng tăng. Cụ thể là các tập đoàn Đức đang tham gia tích cực vào trào lưu này, còn châu Âu thì chia rẽ sâu sắc do tranh cãi về điện than. Nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ Oxford, Đức về 120 nhà phát triển điện than lớn trên thế giới và các dự án của họ cho thấy hiện nay 59 nước trên thế giới đã lên kế hoạch và đang tiếp tục xây dựng khoảng 1.400 nhà máy điện than. Nếu các dự án này được triển khai, thì lượng điện than sẽ tăng khoảng 33% so với hiện nay. Các tập đoàn xây dựng nhà máy nhiệt điện chạy than lớn nhất trên thế giới tập trung ở Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, một số tập đoàn năng lượng lớn của Đức như RWE, Uniper và tập đoàn hóa chất Dow cũng tham gia tích cực vào việc mở rộng các nhà máy nhiệt điện chạy than. Theo số liệu của Oxford, thì RWE và Uniper dự định mở rộng các nhà máy nhiệt điện, mỗi nhà máy có công suất là 1.100 MW. Nếu quan sát kế hoạch của các tập đoàn than ở châu Âu, sẽ thấy có sự phân hóa. Trong khi Bỉ ngay từ năm 2016 đã đoạn tuyệt với việc sản xuất điện than, thì 10 nước thành viên Liên Âu khác là Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Ireland, Ý, Hà Lan, Áo, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Anh đã có kế hoạch cụ thể về việc giảm dùng than. Thì vùng Đông Âu và Đông Nam Âu vẫn tiếp tục dùng than để sản xuất điện. Hiện có 13 nước ở châu Âu muốn xây mới các nhà máy điện than, trong đó có các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Bosnia và Herzegovina có tỷ lệ xây mới nhiều nhất. Các dự án của các nước này sẽ tạo ra công suất lên tới 53.000 MW. Heffa Sakin, giám đốc điều hành Ørsted, nói, việc các nước Liên Âu thực hiện được các chỉ tiêu đề ra trong thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu hay không phụ thuộc lớn vào hai nước là Đức và Ba Lan. Theo đó, thì Đức và Ba Lan đang tạo ra 53% phát thải từ các nhà máy điện than. Các chính phủ, các thành phố, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư ở châu Âu hãy đoạn tuyệt hoàn toàn việc dùng than để sản xuất điện. Các nhà bảo vệ môi trường và tổ chức phi chính phủ đã thành công khi một số tập đoàn bảo hiểm lớn, với tư cách là nhà đầu tư, đã tuyên bố rút lui, không đầu tư cho các nhà máy điện than. Các bạn đang nghe tạp chí khoa học trên sóng SBS Việt ngữ. Và bây giờ chúng ta đến với Việt Nam. 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam là gì? Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe thuộc Đại học Washington ở Seattle, Hoa Kỳ vừa công bố các thống kê liên quan đến tình hình sức khỏe của người Việt trong năm 2017.
Theo thống kê, 10 nguyên nhân phổ biến nhất để gây tử vong ở Việt Nam lần lượt là đột quỵ, bệnh tim do thiếu máu cục bộ, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, Alzheimer, tiểu đường, xơ gan, tai nạn giao thông, nhiễm trùng đường hô hấp dưới và lao. Đây cũng là những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu theo đánh giá hồi năm 2007, tức là cách đó 10 năm. Hầu như các bệnh trong top 10 này đều không thay đổi, mà chỉ thay đổi vị trí xếp hạng. Chẳng hạn như lao từng là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 5 vào năm 2007, thì nay đã xuống vị trí thứ 10. Còn tiểu đường trước đây chỉ đứng thứ 10, thì nay đã trở thành nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 6 tại Việt Nam. Điều này cho thấy những chương trình y tế mà Việt Nam thực hiện nhằm đối phó với bệnh lao đã có hiệu quả. Tuy nhiên, nỗ lực của ngành y tế vẫn còn chưa đủ trước những bệnh tật mới, chẳng hạn như là tiểu đường, một trong những căn bệnh phổ biến trên thế giới hiện nay.
Nghiên cứu cũng chỉ ra những yếu tố hàng đầu có thể vừa gây tử vong, vừa gây khuyết tật ở Việt Nam, bao gồm thói quen ăn uống, hút thuốc, huyết áp cao, tăng đường huyết khi đói, uống rượu, ô nhiễm không khí, chỉ số khối cơ thể cao, suy dinh dưỡng, bệnh nghề nghiệp, rối loạn mỡ máu và suy giảm chức năng thận. Theo đó, các yếu tố nguy cơ hàng đầu vẫn không có gì thay đổi so với 10 năm trước, nhưng điều đáng quan tâm là thói quen ăn uống của người Việt lại là một căn nguyên gây nguy hiểm cho sức khỏe. Cụ thể là đa số người Việt có thói quen ăn rất nhiều tinh bột, trong khi tiêu thụ một lượng lớn tinh bột gạo sẽ dẫn đến việc đưa một lượng đường quá lớn vào cơ thể, một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh mãn tính như béo phì và tiểu đường. Kết quả nghiên cứu cũng cung cấp những gợi ý có ích cho các nhà hoạch định chính sách y tế tại Việt Nam, chẳng hạn như hầu hết nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam là các bệnh không truyền nhiễm, trừ bệnh lao, trong khi chính sách y tế công cộng hiện nay đều chủ yếu tập trung vào bệnh truyền nhiễm. Do đó, Việt Nam cần có những thay đổi kịp thời trong chính sách y tế, cũng như lối sống để giải quyết vấn đề này. Và cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một chủ đề khá thú vị là văn học đương đại Trung Quốc trong mắt của một nhà hán học nước ngoài. Theo tạp chí Tia Sáng, văn học đương đại Trung Quốc hiện có lượng tác giả, tác phẩm và độc giả lớn nhất thế giới và đang phát triển nhanh. Thế nhưng văn đàn nước này bỗng dậy sóng sau khi báo Buổi Sáng Trùng Khánh đăng bài nhà hán học người Đức nói văn học đương đại Trung Quốc là rác rưởi. Nhà hán học ấy tên là Wolfgang Kubin. Vậy thì ông Kubin đã phê bình những gì?
Theo như ông Kubin nhận định, thì văn học Trung Quốc trước năm 1949 có thể sánh với Pháp, Ý, Tây Ban Nha, có một số nhà văn lớn và nhiều tác phẩm thượng hạng. Thế nhưng kể từ năm 1949, văn học đương đại Trung Quốc có địa vị quốc tế rất thấp, chỉ sánh được với Đông Âu, chưa có tác phẩm tầm cỡ thế giới và không có nhà văn lớn đại diện cho văn học thế giới. Giới học giả và hán học Đức coi văn học đương đại Trung Quốc là văn học thông tục, không phải là văn học nghiêm túc. Giới nhà văn Đức phản cảm với sách của Mạc Ngôn, Dư Hoa, Tô Đồng, Tốt Phi Vũ. Giai đoạn sau năm 1979, chỉ có thi ca của Trung Quốc đạt tầm cỡ thế giới như Trác Vĩnh Minh và các nhà thơ hải ngoại Bắc Đảo, Đa Đa, Dương Luyện. Tiểu thuyết ngắn vừa cũng khá hay như là của Trương Khiết, nhưng tiểu thuyết dài và kịch bản thì có vấn đề. Kể từ sau năm 1992, văn học Trung Quốc và thế giới dần dần đi vào con đường thị trường. Nhà văn đương đại Trung Quốc không biết sáng tác văn học. Tiểu thuyết Trung Quốc tập trung vào kể chuyện, không viết nội tâm con người. không biết con người là gì. Bệnh chung của văn học đương đại Trung Quốc là không coi trọng ngôn ngữ, chỉ coi trọng nội dung, coi ngôn ngữ là công cụ. Nhiều nhà văn không nắm vững tiếng mẹ đẻ. Vì thế, nhà văn Trung Quốc về cơ bản là nhà văn không chuyên. Sau năm 1949, Trung Quốc không có các nhà văn biết ngoại ngữ. Họ không đọc được nguyên tác văn học nước ngoài. Vì thế, không hiểu biết về văn học thế giới, không thể tiếp thu các ngôn ngữ khác để làm phong phú cách biểu đạt của mình. Khuyết điểm nổi bật nhất của văn học Trung Quốc là không có tư tưởng. Nhà văn Trung Quốc sau năm 1949 không dám tự mình suy nghĩ mà để người khác nghĩ hộ. Sau năm 1979, họ mất năng lực ngôn ngữ, truyền thống Trung Quốc và cả khả năng ngoại ngữ. Sau năm 1992, họ biến thành công cụ của thị trường. Nhà văn Trung Quốc đương đại đều không có cái tôi đích thực, không dám nói lên tiếng nói của mình, chỉ có tiếng nói hợp với yêu cầu của chính trị hoặc thị trường.
Cô Biên đánh giá về một số nhà văn tiêu biểu của Trung Quốc như sau. Lỗ Tấn thật vĩ đại, có năng lực ngôn ngữ rất cao, giỏi nhiều ngoại ngữ, có tư tưởng riêng và dám nói lên tiếng nói của mình. AQ đã trở thành một nhân vật quốc tế. Lỗ Tấn là nhà văn Trung Quốc tiêu biểu nhất cho tính hiện đại trong thế kỷ 20. Sở dĩ người Trung Hoa ngại đọc Lỗ Tấn vì vừa đọc vừa phải suy nghĩ về quan điểm của ông. Trong khi đó, theo Cô Biên, Kim Dung chỉ là một nhà văn truyền thống. Ông nói, đối với tôi, Kim Dung đại diện cho sự thoái bộ về mặt sáng tác văn học. Cô Biên phản đối việc sách giáo khoa văn phổ thông trung học Trung Quốc thay AQ chính truyện bằng Tuyết Sơn Phi Hồ của Kim Dung. Đối với Mạc Ngôn, Cô Biên viết, tác phẩm của Mạc hình thức cũ, ngôn ngữ xoàn, viết quá dài, những thứ ông ấy viết làm tôi chán ngấy đến chết, thiếu tình yêu và sự hài hước, có quá nhiều hận thù. Mệt nhọc, sống và chết, 46 vạn chữ, Mạc viết trong hơn 40 ngày. Nhà văn Đức bình quân cả năm chỉ viết được chừng 100 trang. Mạc Ngôn có thể viết 800 trang trong 2 đến 3 tháng. Nhà văn Trung Quốc sáng tác không vì văn học mà vì tiền. Và cuối cùng, Cô Biên cho rằng nhà văn Trung Quốc đương đại không coi văn học là một công việc cao cả, gian khổ, cần suốt đời theo đuổi, mà họ tùy tiện chơi văn. Có người bỏ sáng tác văn học đi viết kịch bản để kiếm tiền. Việc phê bình văn học ở Trung Quốc có vấn đề, khen thì được tiền, nhà phê bình thiếu nghiêm chỉnh, sợ nói thật, văn học Trung Quốc vẫn dùng chủ nghĩa Mác để đánh giá mình. Đến đây thì tạp chí khoa học cũng xin tạm dừng. Đăng Trình xin hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.